Tôi biết ông bạn nghi ngờ vì các điều trên hoàn toàn trái với lý thuyết khoa học. Nhưng minh triết bao trùm mọi khoa học, đó là khoa học vũ trụ. So với môn khoa học thực nghiệm thì môn này chỉ là một ảnh dụng. Một ngày nào đó khoa học sẽ tiến đến vấn đề tôi vừa trình bày. Lúc đó tình trạng hiểu biết của nhân loại đã tiến quá cao hơn bây giờ, nên có thể hiểu biết một cách chính xác hơn. Bạn nên hiểu luật vũ trụ định rằng khoa học thực nghiệm phải luôn luôn đi song song với sự tiến hóa của nhân loại. Vài trăm năm trước có phải khoa học lúc đó thật là ấu trĩ so với bây giờ hay không? Nếu đi ngược dòng lịch sử, bạn có thấy rõ mức tiến hóa của khoa học và nhân loại luôn luôn bổ túc cho nhau không? Thời tiền sử nói về nguyên tử lực là điều vô lý và có nói cũng chả ai hiểu. Thời Trung Cổ nếu có giảng giải về không gian sẽ bị kết án là phù thủy. Lịch sử Âu Châu đã chứng minh rằng những người thông minh quá đều bị chế nhạo là điên khùng rồi bị thiêu sống. Đó cũng là lý do các bậc danh sư không hề xuất hiện và các phương pháp tu hành được gìn giữ cẩn thận, bí mật, chỉ những người thành tâm mới được dạy bảo. Nhưng có cách nào một người Âu như tôi được truyền dạy các điều này không? Được lắm chứ, nhưng liệu bạn có sẵn sàng từ bỏ chốn phồn qua đô hội để ẩn mình nơi hoang du tịch mịch tu học không? Điều này cũng được, nhưng tôi phải thu xếp công việc đã. Bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi hoạt động vui thú phàm tục để hoàn toàn dành cho việc thực hành pháp môn yoga, không phải dài ngày, dài giờ mà trọn đời? Nhưng không lẽ trọn đời chỉ làm có thế thôi? Có lẽ khi tôi già đã. Đạo sĩ bật cười. Bạn mến, yoga không phải một trò tiêu khiển trong lúc nhàn rỗi hoặc khi tuổi già bóng xế. Người Âu các ông sao ham hoạt động và tham lam quá vậy? Giáo sư Spalding đỏ mặt cãi. Nhưng tập yoga để làm gì? Kéo dài đời sống khổ hạnh thêm vài năm, có ích lợi gì đâu? Đạo sĩ nghiêm mặt. Ai bảo mục đích yoga là cầu sống lâu? Sống khổ hạnh mà không có ý nghĩa để làm gì? Phần lớn các đạo sĩ luyện thân thể cường tráng, sống lâu hơn người khác, chưa thấu hiểu mục đích tối hậu. Bạn nghĩ các bậc chân sư chỉ lo sống thêm ít lâu hay sao? Người đời thường chỉ hiểu một chiều và đi ngay tới kết luận. Chinh phục thể xác chỉ là bước đầu đưa con người tới việc chinh phục tinh thần. Giữ cho mình không hành động xấu thì dễ, nhưng giữ cho tâm không nghĩ xấu mới khó khăn gấp bội và đòi hỏi nỗ lực phi thường. Đời người quá ngắn, việc tập luyện kiểm soát thể xác đã đòi hỏi nhiều năm không đủ để tu tập tinh thần, do đó các đạo sĩ mới kéo dài thêm đời sống. Môn Hatha Yoga như tôi nói, chỉ nhằm mục đích chủ trì xác thân, khi thành công phải tu tập thêm Raja Yoga, nhằm chủ trì tinh thần nữa chứ. Hatha Yoga dọn đường cho Raja Yoga. Thế tại sao không tập Raja Yoga ngay có hơn không? Đạo sĩ lại bật cười. Người Âu thật hấp tấp, muốn đi xa phải đi từ từ, phải tập đi trước khi tập chạy chứ. Đốt giai đoạn là bảo đảm thất bại. Khi thể xác chưa làm chủ nổi thì làm sao đã đòi hỏi làm chủ tinh thần? Giáo sư Spalding nôn nóng. Nhưng làm sao tôi có thể học môn Raja Yoga? Bạn có thể chỉ cho tôi thêm về môn này không? Nè, ông bạn, việc gì cũng có duyên phận. Nếu đủ duyên, bạn sẽ gặp thầy hay, bạn giỏi. Hãy có một lòng khao khát chân lý, rồi định mạng sẽ dẫn dắt bạn. Nhưng tôi đâu quen biết ai. Các bậc chân sư đâu có tên trong điện thoại nhân gian, tôi làm sao gặp các ngài? Đạo sĩ mỉm cười một cách bí mật. Hãy vững niềm tin, lòng khao khát cầu đạo có một tư tưởng mạnh mẽ và chắc chắn sẽ được đáp ứng. Hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở, hãy tìm rồi ngươi sẽ gặp. Bạn quên rồi sao? Giáo sư Spalding giật mình. Một lần nữa câu nói quen thuộc trong kinh thánh lại được nhắc nhở bởi một đạo sĩ sư ấn. Ông bối rối không biết nói gì. Đạo sĩ mỉm cười nói tiếp. Người Âu có tính tò mò, cái gì cũng muốn biết. Thực hành mới là quan trọng, chứ biết để làm gì. Phương pháp rèn luyện tinh thần cũng giống như thể xác mà thôi. Nếu tập luyện thể thao đều đặn, bắp thịt sẽ nảy nở, rắn chắc, thì tập rèn luyện tinh thần cũng vậy. Nhiều người có các tính xấu như ích kỷ, tham lam, hà tiện, đa nghi, do đó họ hành động không tốt với người khác. đa số cho rằng đó là bản tính tự nhiên không đổi được. Thật ra, nếu muốn, ta có thể sửa đổi mọi tính tình. Nếu một tập luyện đúng cách làm bắp thịt nở nang, thì sự kiểm soát thích nghi sẽ tạo các đức hạnh cần thiết. Kinh Veda đã ghi rõ, kẻ nào quan niệm sự tiến hóa một cách rõ ràng, chính xác, sẽ ý thức được quyền lợi và hạnh phúc của mình. Muốn trở nên một bậc toàn thiện, ta phải có các đức hạnh và lòng can đảm. Người nào muốn cải thiện xã hội, phải biết cải thiện mình trước đã. Phải biết quên quyền lợi riêng để chú tâm vào phận sự chung. Phải hiểu rằng, các cơ hội tiếp xúc với mọi người đều tạo cho ta cơ hội phụng sự. Phụng sự mọi người chính là phụng sự Thượng Đế. Những người nhiệt tâm sử mình phải ý thức quyền năng vô hạn của tư tưởng, vì hành động phát sinh từ tư tưởng. Người tìm đạo phải biết kiểm soát tư tưởng của mình và sử dụng chúng một cách hợp lý và bác ái. Kiểm soát tư tưởng là mục đích môn Raja Yoga. Trở ngại lớn nhất của những người luyện tâm, rèn trí là sự kiêu ngạo và óc chỉ trích. Với óc chỉ trích, con người công kích tất cả, họ sẵn sàng bôi lọ mọi đức hạnh, tìm sự sai quấy ở khắp mọi người. Người tu pháp môn Raja Yoga phải có thái độ ngược lại, phải tìm thấy điều thiện ở tất cả mọi người và nhìn thấy mọi sự đều có cái lý riêng của nó. Có thế, họ mới giúp mình và người khác được. Trở ngại thứ hai là sự nông nổi. Làm điều này chưa xong đã nhảy sang việc khác. Vừa bắt tay vào việc đã mong thấy kết quả, và nếu kết quả chưa như ý muốn, liền bỏ điều theo đuổi để nhảy sang một điều khác. Rốt cuộc, không có điều gì xong cả. Thái độ này không thể chấp nhận được. Sự bền tâm, kiên trí là điều cần thiết để chủ trì tư tưởng. Dĩ nhiên, kiếp người ngắn ngủi, không ai có thể trừ hết thói hư tật xấu trong một kiếp. Do đó, việc tu hành cũng kéo dài trong nhiều kiếp sống. Điều quan trọng là khi đã nhận thức con đường phải đi, cần tập trung nỗ lực để đi đến cùng. Ý chí con người tồn tại từ kiếp này qua kiếp khác. Những điều đã học hỏi sẽ không bao giờ mất cả, cho đến khi cả tâm hồn lẫn thể xác đều đặt dưới sự kiểm soát của ý chí, thì con người sẽ trở nên một bậc thánh nhân. Khi đó họ sẽ ý thức các sự kiện vĩ đại của sự sống vô cùng và rời bỏ cái bản ngã để hòa mình vào dòng tiến hóa vũ trụ, hòa nhập với chân ngã bất diệt. Như thế môn này sẽ giúp ta trở nên một vị thánh. Này ông bạn, đừng nên kết luận vội vàng. Con đường dẫn đến quả vị tiên thánh đâu phải chỉ có một. Có nhiều con đường đưa đến chân lý và không đường nào hơn đường nào. Đây là một điều vô cùng quan trọng mà bạn sẽ ghi nhớ mãi mãi. Không một con đường nào hơn đường nào, dù là Hatha Yoga hay Raja Yoga hay là môn gì chăng nữa. Tại sao ta cứ nghĩ pháp môn này mới hay, tôn giáo kia mới tốt? Không một con đường nào có thể là duy nhất được. Tốt hơn cả, hãy tự biết mình. Thay vì tìm một chân lý tuyệt đối, hãy tìm sự tuyệt đối nơi mình. Vì chân lý để sống chứ không phải để dạy. Giáo sư Spalding im lặng, không thốt lên câu nào. Lời nói của đạo sĩ như có một sức mạnh vang dội trong lòng ông. Các thành kiến từ trước bỗng tan biến hết và ông cảm thấy xúc động vô cùng. Đạo sĩ mỉm cười. Này ông bạn, không một vị thánh nào dỗ ngực xưng danh mà chỉ có các kẻ còn u mê trong bản ngã mới tha thiết đến danh vọng địa vị. Khi họ đeo đầy mình những chức tước thì làm sao họ giải thoát được? Thượng Đế ban cho ta trí thông minh để nhận xét thì ta phải biết phân biệt chứ. Hãy nhìn thành Benares với cả trăm đền thờ khác nhau, hàng ngàn giáo sĩ, tông phái, ai cũng tự nhận rằng phe mình gần Thượng Đế nhất. Tại sao suốt hai năm nay, phái đoàn các ông đã đi khắp nơi, thăm viếng khắp chỗ mà vẫn không thỏa mãn? Phải chăng vì sự hiểu biết phân biệt các ông đã cao, không chấp nhận sự mê tín mù quáng nữa? Kinh Gita nói rõ, thầy nào trò đấy, một tu sĩ chân chính không có đệ tử bất hảo, và một đệ tử thông minh không tìm thầy bất lương. Luật thiên nhiên đã dạy, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Một người sáng suốt đâu thể đi theo kẻ u mê. Một tu sĩ hiểu biết phải lo làm chủ chính mình để cầu giải thoát, chứ đâu phải lo lôi kéo đệ tử cho đông, xây các đền đài cho đẹp để tự hào về các thành quả này. Như thế là phô trương bản ngã, kiêu căng, ngã mạn, làm sao còn giải thoát được. Bạn hãy sử dụng lý trí và trực giác để phân biệt những người này. Nếu bạn tha thiết mong cầu chân lý, thì chắc chắn điều mong ước sẽ thành sự thật. Chúng ta gặp nhau thế này cũng đã quá đủ, đã đến lúc tôi phải trở về Am Thất. Nhưng làm sao tôi sẽ gặp lại ông? Tôi chưa biết tên ông. Hãy gọi tôi là Brahmananda. Giáo sư Spalding yên lặng, nhìn vị đạo sĩ khuất dần qua hàng cây rậm rạp, bóng chiều từ từ rơi xuống trên sông Hằng.
Nề vì kính trọng,
để phá tan bầu không khí nặng nề, giáo sư Mortimer chỉ một hình vẽ lạ lùng treo trên tường. Đây là hình vẽ gì vậy? Trông như rất tinh tú thì phải. Bạn nói đúng, đó là lá số tử vi của tôi. Mọi người bật cười, giáo sư Allen khôi hài. Lá số tử vi? Nè ông Lawrence, ông đã trở thành người Ấn hồi nào vậy? Lawrence nghiêm mặt. Đây là một món quà vô giá của Sudhay Babu, nhà chiêm tinh giỏi nhất Ấn Độ. Toàn thể phái đoàn phá lên cười vì nghĩ đến những gã thầy bói ngồi phồn bên lề đường. Khắp xứ Ấn, chỗ nào cũng có thầy bói, thầy tướng kiếm ăn qua sự mê tín của dân chúng. Đồ nghề của họ là vài cuốn sách bẩn thỉu, vài niên lịch lạ lùng. Họ tự hào có thể biết rõ số phận sang hèn của mọi người, nhưng hình như không biết gì về số phận của chính họ. Lawrence lắc đầu. Sau đây là một vị thầy, một người thuộc giai cấp thượng lưu quý phái, chứ không phải loại thầy bói hạ cấp. Ông ta nghiên cứu tử vi từ nhỏ và có thể biết trước nhiều điều quan trọng. Các bạn muốn thảo cứu hiện tượng quyền bí sao không đến gặp y? Biết đâu y chả giúp gì các bạn. Su đây có thói quen là không bao giờ tiếp khách lạ, nhưng ông ta là bạn thân giao của tôi sẽ hết lòng giới thiệu. Giáo sư Allen lắc đầu. Chúng tôi muốn nghiên cứu nền văn minh xứ Ấn, chứ không phải xem vận mạng hơn xui tốt xấu. Lawrence mỉm cười bí mật. Như thế các bạn lại càng phải đến gặp nhà chiêm tinh này. Các bạn nên nhớ, dù muốn, chưa chắc Su đây đã chịu tiếp các bạn. Chính tiểu dương xứ Quân Giáp đến xin ý kiến 3 ngày 3 đêm mà Su đây cũng không thèm tiếp. Nhà chiêm tinh ở một biệt thự rộng lớn, quanh nhà trồng rất nhiều cây cảnh. Đã có hẹn trước nên gia nhân mời tất cả mọi người vào trong phòng khách. Đó là một căn phòng rất lớn, trang trí sang trọng như phòng một ông hoàng. Babu là một người Ấn gầy gò, bé nhỏ, nhưng có một đôi mắt sáng ngời, chứng tỏ một đời sống nội tâm dồi dào. Ông ta di chuyển hết sức chậm rãi như một con mèo, và nói bằng tiếng Anh rất đúng giọng và lịch sự. Khi Maker cho biết các ông muốn tìm hiểu về khoa chiêm tinh, giáo sư Oliver nói ngay. Xin ông hiểu cho, chúng tôi muốn sưu tầm các hiện tượng quyền bí, chứ không hoàn toàn tin tưởng gì về môn này. Babu im lặng, nhìn mọi người, ông ta lạnh lùng. Nếu các ông muốn, tôi có thể lấy lá số tử vi cho các ông. Giáo sư Oliver nghi ngờ. Xin ông đừng dài dòng về tương lai và mai rủi, hãy nói thử về quá khứ của tôi xem sao. Babu gật đầu, hỏi giáo sư Oliver vài câu về ngày sinh, rồi ông ta phóng bút vẽ các ký hiệu lạ lùng lên một tờ giấy. Ông ta chậm rãi tuyên bố. Ông sinh trưởng trong một gia đình thương gia. Từ nhỏ, ông nuôi mộng hải hồ, thích du lịch, nhưng gia đình ông nghiêm khắc, ngăn cấm. Thân phụ ông muốn con mình phải theo học về thương mại tại Oxford để nối nghiệp. Tuy nhiên, ông lại có năng khiếu về khoa học, nên chỉ một thời gian ngắn, ông đã chuyển qua ngành vật lý học. Cha ông giận quá, nhất định không giúp đỡ gì ông nữa. Gia tài sự nghiệp truyền cho các em ông. Đến khi ông trở nên một khoa học gia lỗi lạc của hoàng gia, thì cha ông lại bắt ông trở về, đi vào con đường chính trị. Dưới áp lực gia đình, ông thành hôn với một thiếu nữ dòng dõi quý tộc. Cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc, và ông vùi đầu trong phòng thí nghiệm để tìm quên. Người vợ quen thói giao thiệp rộng, đã phá nát tài sản, sự nghiệp và còn ngoại tình. Cha ông buồn phiền, thất vọng qua đời. Ông chịu đựng người vợ suốt 18 năm cho đến khi bà ta từ trần. Sau khi thu xếp mọi việc, ông gia nhập phái đoàn với mục đích rời xa London và thỏa mãn giấc mộng hải hồ. Giáo sư Oliver ngồi im, không thốt lên một tiếng, chứng tỏ những điều Babu nói không sai. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng, Babu lạnh lùng tiếp. Ông có muốn tôi nói thêm chi tiết hay nói về tương lai nữa không? Giáo sư Oliver lắc đầu, xua tay, mặt mày tái nhợt như người vừa trải qua một điều gì kinh khủng. Giáo sư Allen lên tiếng. Nhưng tại sao các tinh tú ở xa lại ảnh hưởng đến từng cá nhân được? Babu thong thả trả lời. Nếu các tinh tú ở xa quá, thì khoa học thực nghiệm giải thích thế nào về ảnh hưởng của mặt trăng đối với nước thủy triều lên xuống hoặc chu kỳ trong thân thể đàn bà? nhưng nếu tôi bị tai nạn thì điều đó ăn nhập gì đến các hành tinh? Babu lắc đầu, mỉm cười. Các ông nên nghĩ thế này, tinh tú chỉ là biểu tượng mà thôi. Tự nó không ăn nhập gì đến chúng ta hết, mà chính cái dĩ vãng của ta đã ảnh hưởng đến đời sống hiện tại. Tinh tú chỉ phản chiếu lại cái ảnh hưởng này mà thôi. Không ai có thể hiểu khoa chiêm tinh nếu họ không tin luật luân hồi, reincarnation. Con người chết và tái sinh trở lại trong nhiều kiếp. Định mệnh của y theo dõi và ảnh hưởng lên đời sống của y theo luật nhân quả, karma of cause and effect. Nếu ta không tin con người chết đi và đầu thai lại để học hỏi, để tiến hóa, để trở nên một người toàn thiện, thì mọi sự đều là ngẫu nhiên hay sao? Một thượng đế công bình, bác ái, có lẽ nào dung túng điều này? Khi qua đời, thể xác hư thối tan rã theo tính tình, dục vọng và ý chí vẫn còn nguyên cho đến khi ta đầu thai vào một kiếp sống mới, thì những tính này sẽ trở thành cá tính của kiếp sau. Các hành tinh chỉ là mảnh gương ghi nhận các nguyên nhân này và phản chiếu trở lại. Bất cứ một hành động nào cũng tạo nên một nguyên nhân, dù xấu hay tốt. Ví như ta ném một trái bóng lên không trung, trước sau gì thì nó cũng rơi xuống vì trọng lượng và ảnh hưởng của sức hút trái đất. Nhưng đến khi nào nó rơi xuống còn tùy sức ném của ta mạnh nhẹ ra sao. Khoa chiêm tinh nghiên cứu các vũ trụ tuyến này để đoán được khi nào cái nguyên nhân trước sẽ trở lại. Babu im lặng một lúc và thong thả giải thích thêm. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn các ông hiểu lịch sử chiêm tinh để có một cái nhìn thật đứng đắn. Từ ngàn xưa, chiêm tinh học vẫn được coi là một khoa học quan trọng. Chiêm tinh gia chỉ đứng ở địa vị thứ hai sau giáo sĩ mà thôi. Đối tượng của khoa chiêm tinh là vũ trụ. Tiếp thay, phần này đã bị thất truyền, chỉ còn phần nhỏ nói về sự liên hệ giữa con người và các bầu tinh tú là còn được lưu truyền đến nay và được xem là khoa bói toán. Khoa chiêm tinh có từ lúc nào không ai biết, nhưng hiền triết Rigu đã truyền dạy các môn đồ của ông vào khoảng 6.000 năm về trước. Nòng cốt của nó nằm trong bộ sách Brahmacinta do ông soạn ra. Rigu có 4 đệ tử. Người thứ nhất rất giỏi về khoa học đã đi sang Ba Tư lập nghiệp. Từ đó ngành chiêm tinh đi về hướng Tây và ảnh hưởng đến Hy Lạp, La Mã sau này. Người thứ hai rất giỏi về triết học, đi về phương Đông sang Trung Hoa, truyền bá ngành này ở đây. Người thứ ba thích nghiên cứu những hiện tượng siêu hình, đã lên Tuyết Sơn, Nhập Thất và sau truyền môn này cho dân chúng Tây Tạng. Người thứ tư ở lại Ấn và làm đến chức quốc sư. Bộ sách Brahmacinta được coi là quốc bảo cất trong cung điện. Sau này các hoàng tử tranh cướp ngôi vua đã giành nhau bộ sách quý. Sau mấy chục năm chinh chiến, bộ sách được phân chia làm nhiều phần, mỗi ông hoàng giữ một mảnh và từ đó khoa chiêm tinh trở nên thất truyền. Các mẫu dụng này đã được các thầy bói sưu tầm ghi chép lại để kiếm ăn, nhưng họ chỉ nắm một vài then chốt chứ không sao hiểu hết. Như các ông thấy, căn nhà này rất lớn, gồm có 49 phòng. Mỗi phòng đều chứa đầy các sách vở do tôi sưu tầm. Tất cả gia tài sự nghiệp của tôi đều được sử dụng để sưu tầm các sách cổ. Tôi xuất thân từ một gia đình hoàng tộc, nhưng tôi chỉ ham mê khoa chiêm tinh. Tôi bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu, theo học các vị chiêm tinh gia nổi tiếng, cho đến khi sưu tầm được bộ Brahmacinta. Dĩ nhiên, bộ sách này nguyên bản mấy ngàn trang, nhưng tôi chỉ sưu tầm được có vài trăm trang và tốn gần 20 năm nghiên cứu nó. Babu mỉm cười nhìn giáo sư Oliver. Bạn Oliver thân mến, lá số tôi lấy cho ông rất khác thường so với người Âu. Tin hay không, tùy ý bạn. Đúng hay sai, chỉ bạn biết. Nhưng tôi muốn nói thêm rằng, các nghiệp quả đã trả xong, đời bạn đã bước vào một khúc quanh quan trọng. Lá số cho thấy bạn đã đến bên thềm đạo và sẽ được một sự dìu dắt của một hiền giả. Giáo sư Oliver cảm động, siết chặt đôi tay gầy guộc của nhà chiêm tinh. Toàn thể phái đoàn cũng xúc động không kém. Khi trước họ đã nghi ngờ khoa bói toán, nhưng sự kiện vừa xảy ra đã thay đổi tất cả. Không ai ngờ giáo sư Oliver lại có một đời sống cá nhân bất hạnh như thế. Babu đưa toàn thể phái đoàn đi xem những căn phòng chứa sách với những tủ lớn chứa hàng ngàn cuốn sách cổ. Giáo sư Mortimer, một nhà khảo cổ học của trường Harvard, đã phải kinh ngạc trước kho tàng sách vở vô giá này. Có những bộ sách viết trên lá buôn cả ngàn năm trước, xen lẫn với các tài liệu khắc trên gỗ thế kỷ thứ sáu. Toàn thể phái đoàn có cảm tưởng như phần lớn kho minh triết xứ Ấn đều tập trung nơi đây. Giáo sư Mortimer lên tiếng. Những sách vở này nói về những gì vậy? Đó là những sách về vấn đề tôn giáo, minh triết cổ truyền, triết học Ấn Độ. Như vậy ông cũng là một triết gia. Babu mỉm cười. Một người không hiểu về triết lý sẽ chỉ là một hạng chim tinh tồi hay thầy bói hạ thấp. Ông có thu nhận đệ tử không? Có rất nhiều người đến xin tôi dạy dỗ, nhưng tôi từ chối vì thấy họ không đủ thiên tư để lĩnh hội hay ý chí để đi đến cùng. Tôi nghĩ mình chưa đủ sức làm thầy ai hết, mà chỉ là một người ham mê, nghiên cứu cũng như các ông là những khoa học gia, say mê kiến thức khoa học. Nhưng ông cũng dùng chiêm tinh để hướng dẫn đời mình chứ. Ông có thể xem được quá khứ vị lai kia mà. Babu lắc đầu. Không đâu, tôi đã tìm thấy ánh sáng chân lý và không cần đến khoa chiêm tinh nữa. Khoa học này chỉ hữu ích cho những kẻ còn lần mò trong bóng tối. Tôi đã hoàn toàn trao trọn đời mình vào tay Thượng Đế, không còn lo nghĩ ưu phiền gì về tương lai nữa. Bất cứ điều gì xảy ra, tôi cũng chấp nhận như ý muốn của Ngài. Nếu ông bị kẻ hung dữ hãm hại làm lâm nguy tính mạng, thì ông có cho đó là thiên ý không? Ông sẽ làm gì để tự vệ chứ? Tôi biết rằng trong khi nguy cấp chỉ cần cầu nguyện là đủ. Cầu nguyện là cần thiết vì lo âu chả ích gì. Nhiều khi tôi gặp khó khăn và lúc đó tôi ý thức sự giúp đỡ của Thượng Đế hơn bao giờ hết. Các bạn có biết rằng tôi đã xé bỏ lá số tử vi của mình từ khi thấy ánh sáng chân lý? Tôi tin chắc rằng con người có thể cải tạo tinh thần để hòa hợp với đấng toàn năng, còn các việc xảy ra do hậu quả của quá khứ, ta không thể thoát được thì lo lắng có ích gì. Ý niệm về Thượng Đế là điều phái đoàn luôn luôn nghe nói đến. Người dân Á Châu có một tinh thần tôn giáo rất mạnh, tôn sùng Thượng Đế quá nhiệt thành. Họ đâu hiểu rằng người Âu vốn có óc hoài nghi, thường hay thay thế cái đức tin đơn giản bằng cái lý trí phức tạp. Làm sao họ có thể hiểu rằng Thượng Đế chỉ là một quan niệm, một giả thuyết cũng như trăm ngàn giả thuyết khác, nghĩa là cần phải chứng minh cụ thể. Babu mỉm cười như đọc được ý nghĩ mọi người. Nè, các bạn, cái lý trí tự cao, tự đại của con người không có ích gì cả. Chỉ khi nào họ đạt đến trạng thái tĩnh lặng của tâm hồn, họ mới ý thức các luật quyền bí vũ trụ và sự bé nhỏ của con người. Khi tách khỏi trạng thái u mê của lý trí, họ mới ý thức sự an lạc tuyệt vời khi hòa hợp với Thượng Đế. Giáo sư Olin lắc đầu. Tại sao ông không nghĩ rằng đó là một ảo ảnh, một sự tưởng tượng? Babu bật cười. Này các bạn, một bà mẹ sinh con, có khi nào lại nghi ngờ rằng đứa con đó không có thật? Khi hồi tưởng lúc lâm bồn, có khi nào bà ta cho rằng đó chỉ là một sự tự kỷ ám thị? Khi nhìn đứa con mỗi ngày một lớn khôn, làm sao bà mẹ lại nghĩ rằng đứa bé không hiện hữu? Sự giác ngộ tâm linh là một biến cố vô cùng quan trọng trong đời người, mà không ai có thể quên được, vì từ đó con người hoàn toàn thay đổi, trở nên một người mới. Babu liếc mắt, nhìn toàn thể phái đoàn, tất cả đều là những giáo sư khoa học gia danh tiếng nhất. Ông ta mỉm cười, tuyên bố. Chúng ta chỉ mới ở vào một buổi bình minh của khoa học, nhưng mỗi khám phá mới, mỗi kiến thức mới đều đem lại cho chúng ta một bằng chứng rằng vũ trụ này là công trình của một đấng quá công. Hãy lấy một thí dụ toán học cho dễ hiểu. Nếu ta bỏ vào túi 10 thẻ nhỏ, mỗi thẻ có ghi số từ 1 tới 10 và tuần tự rút ra từng cái một, sau khi rút xong ta lại bỏ thẻ vào túi, trộn đều và rút ra lần nữa. Làm sao ta có thể rút tuần tự từ số 1 đến số 10? Theo toán học, ta phải rút 10 lần mới có một lần rút được thẻ mang số 1. Phải rút 100 lần mới có một lần rút được số 1 và 2. phải rút 1000 lần mới được số 1, 2, 3 liên tiếp. Nếu muốn rút theo thứ tự từ 1 đến 10, thì trường hợp đặc biệt này chỉ có thể xảy ra 1 lần trong 10 tỷ lần, có đúng không? Nếu áp dụng toán học vào các điều kiện tạo đời sống ở quả đất này, thì ta thấy nguyên lý ngẫu nhiên không sao hội đủ các điều kiện cần thiết. Vậy thì ai đã tạo ra nó? Trái đất quay quanh trục của nó với vận tốc 1600 cây số một giờ ở giữa đường khích đạo. Nếu nó quay chậm 10 lần thì ngày sẽ dài gấp 10, và dĩ nhiên sức nóng của mặt trời cũng gia tăng gấp 10 lần. Thế thì cây cối, sinh vật đều bị thiêu sống hết còn gì? Nếu cái gì chống được sức nóng cũng chết lạnh, vì đêm cũng dài ra gấp 10, và sức lạnh cũng tăng lên gấp 10 lần chứ mà. Ai đã làm trái đất quay trong một điều kiện tốt đẹp như thế? Mặt trời là nguồn sống của quả đất phải không? Mặt trời nóng khoảng 5.500 độ Bách Phân. Quả địa cầu ở đúng một vị trí tốt đẹp, không xa quá và cũng không gần quá, vừa dặn đủ để đón nhận sức nóng của mặt trời. Nếu sức nóng mặt trời gia tăng một chút, ta sẽ chết thiêu, và ngược lại, nếu sức nóng mặt trời giảm đi một chút, ta sẽ chết rét. Tại sao trái đất nằm ở điều kiện thuận lợi như vậy? Trục trái đất nghiêng theo một tà độ là 23 độ. Nếu trái đất đứng thẳng, không nghiêng theo bên nào, thì sẽ không có thời tiết bốn mùa. Nước sẽ bốc hơi hết về hai cực và đông thành băng giá. Mặt trăng là một vệ tinh của trái đất, điều khiển thủy triều biển cả. Nếu nó không cách xa trái đất 380.000 cây số mà xích lại gần hơn 80.000 cây số, thì một cuộc hồng thủy sẽ xảy ra. Nước sẽ bị sức hút dâng lên, ngập tất cả các lục địa mỗi ngày hai lần. Tóm lại, tất cả mọi đời sống trên mặt địa cầu sẽ biến mất nếu các điều kiện trên sai lệch đi một ly. Nếu nói rằng đời sống chỉ là một sự ngẫu nhiên, thì trong tỷ tỷ lần mai ra mới có một điều kiện hoàn toàn để có sự sống như thế được. Babu yên lặng nhìn mọi người, không ai có thể ngờ nhà chiêm tinh xứ Ấn lại có thể sang sàng chứng minh một cách khoa học và hùng biện trước một cử tọa toàn những khoa học gia nổi tiếng nhất của Âu Châu. Babu quay sang nhìn giáo sư Olin, một nhà sinh vật học của trường học gia. Nếu toán học xem có vẻ trừu tượng quá, hãy thử quan sát thiên nhiên dưới cái nhìn của khoa sinh vật học xem sao. Với khả năng sinh tồn của mọi vật, ta thấy sự hiện diện của tạo hóa rất chu đáo. Sự sống không có sức nặng hay bề đo mà mạnh mẽ làm sao. Bạn hãy nhìn một rễ cây non nớt, mềm yếu, vậy mà nó có thể soi nứt một tảng đá cứng rắn. Sự sống chinh phục không khí, đất, nước, nó thống trị mọi nguyên tố. Nó bắt buộc vật chất tan rã rồi lại kết hợp thành các hình thể mới. Sự sống là nhà điêu khắc, nặng thành những hình thể mới lạ, là họa sĩ vẽ những cảnh vật thiên nhiên tô điểm cho tạo hóa. Sự sống cũng là nhạc sĩ dạy chim hót thánh thót, dạy côn trùng ngân nga, là nhà hóa học chế các hương thơm, quả ngọt. Sự sống từ các loài thảo mộc thu hút thán khí, biến thành dưỡng khí, nuôi muôn loài. Hãy nhìn những giọt nguyên sinh chất trong suốt gần như vô hình, mắt ta không thể nhìn thấy, mà nó di động nhờ hấp thụ sinh khí thái dương. Chính cái tế bào đơn độc này chứa mầm sống của muôn loài và là cội nguồn của toàn sự sống theo khoa học thực nghiệm. Tự nó không tạo ra sự sống, vậy thì sự sống ở đâu đã đến? Này các ông bạn, cá hồi sinh ra ở nước ngọt, theo dòng nước ra biển và sống ở đây cho đến khi trưởng thành rồi lại trở về nguồn. Hãy nhìn nó lội ngược dòng vệ sinh khoáng, nó bơi một mạch đâu hề phân vân lưỡng lự. Nếu ta bắt nó đem đến một chỗ khác, nó vẫn trở lại nơi xưa. Ai đã dạy cho nó phân biệt một cách chắc chắn như vậy? Loài lương biển cũng thế, chúng rời sinh khoáng từ các ao hồ sông lạch khắp nơi trên thế giới, để bắt đầu một cuộc du hành đến tận ngoài khơi quần đảo Bermuda. Muốn đến đây, một con lương Âu Châu phải đi gần 4.000 cây số. Lương Á Châu phải đi xa hơn, có khi gần 8.000 cây số. Chỉ tại đây chúng mới sinh sản và chết. Các con lương con sinh ra tại đây, không biết gì về sinh quán mà vẫn trở về quê hương xa xôi của cha mẹ chúng. Biết tìm về một cái lạch ở Pháp hay một cái hồ ở Nam Dương, giống nào về nhà giống đó. một con lươn Pháp không bao giờ bị bắt ở Ấn Độ và một con lươn giống Thái Lan không bao giờ đi lạc sang Phi Châu. Ai đã ban cho loài lươn nguồn cảm kích phân biệt như thế? Ai đã hướng dẫn những con lươn bé bỏng trên đường phiêu du ngàn dặm như vậy? Chắc chắn không thể do ngẫu nhiên, phải không các bạn? Toàn thể phái đoàn kinh ngạc trước kiến thức toàn bác của nhà chiêm tinh gầy gò bé nhỏ. Không ai ngờ một xứ chậm tiến như Ấn lại có một nhà bác học uyên thâm như vậy. Ba Bơ mỉm cười nói tiếp: có lẽ các ông còn nhiều phân vân. Thôi được, hãy nói về yếu tố di truyền cho thực tế hơn. Yếu tố này là một mầm sống nguyên thủy rất nhỏ, chứa đựng trong tất cả các tế bào. Mọi sinh vật đều có đặc điểm di truyền khác nhau. Yếu tố này cho ta thấy rõ, sự sống đã được trù định từ trước, vì một cái cây sẽ tạo ra một cái cây, chứ không phải con vật. Từ các loài sinh vật bé nhỏ như con kiến đến các loài sinh vật to lớn như cá voi, đều chịu sự chi phối của yếu tố này. Điều này chắc chắn không phải ai nghĩ ra hay ngẫu nhiên, phải không? Chỉ có đấng sáng tạo mới có đủ quyền năng làm các việc đó. Này các bạn, khắp nơi trong vũ trụ, đâu đâu cũng có một sự quân bình tuyệt đối. Không loài nào lấn át loài nào. Hãy nhìn loài côn trùng, chúng sinh sản rất nhanh mà sao không chiếm quả đất? Đó là vì chúng không có bộ phổi như loài có vú. Vì chúng thở bằng khí quản, và khi chúng lột xác lớn lên, khí quản không lớn lên theo, nên thân thể chúng bị giới hạn trong khuôn khổ nhất định. Con người hơn loài thú ở điểm lý trí. Bản năng con thú tuy kỳ diệu, nhưng bị giới hạn. Bộ óc con người tuyệt vời ở chỗ nó có thể vượt xa tầm giới hạn của nó. Muốn quan niệm sự hiện hữu của Thượng Đế, cần phải có một năng khiếu mà chỉ loài người mới có. Ta có thể gọi nó là trí tưởng tượng cũng được, nhưng nhờ nó mà con người mới thu nhận các sự kiện vô hình, vô ảnh. Trí tưởng tượng mở cho ta một chân trời bao la, và nhờ thế ta mới ý thức một thực tại tuyệt diệu rằng Thượng Đế là tất cả. Ngài ở khắp mọi nơi, nhưng không ở đâu Ngài hiện rõ như trong tâm hồn chúng ta. Toàn thể phái đoàn yên lặng, thán phục những dẫn chứng hoàn toàn khoa học và giản dị của nhà chiêm tinh. Vài giờ trước đây, ai cũng nghi ngờ khả năng của gã thầy bói, nhưng hiện giờ mọi người đều công nhận ông ta là một nhà bác học với kiến thức uyên bác không thua ai. Ba Bô mỉm cười nhìn tất cả mọi người và nói: là khoa học gia, các ông hãy suy nghĩ về những điều tôi vừa trình bày. Hãy quan sát vũ trụ, hãy dẹp bỏ các thành kiến sẵn có và sự ngông cuồng của khoa học thực nghiệm, rồi các ông sẽ thấy tất cả đều diễn ra trong một trật tự mỹ lệ và điều hòa. Của con người trước vũ trụ bao la. Việc khoa học xây dựng trên căn bản của giác quan vốn rất giới hạn, sao có thể cảm xúc vũ trụ được? Nếu ta cứ khăng khăng cho rằng những cái gì không nghe được, không nhìn được đều không hiện hữu, thì thật là một sai lầm tai hại. Có biết bao nhiêu sự kiện xảy ra mà giác quan giới hạn không thể cảm nhận, cho đến một ngày nào họ khai mở các giác quan khác. Làm sao ông biết như thế? Tôi đã nghiên cứu trực tiếp các vấn đề này trong khi thiền định. Các sách vở bí truyền cũng đều nói rất rõ như vậy. Giáo sư Mortimer hấp tấp: chúng tôi có thể nghiên cứu hay phiên dịch những sách này không? Ba Bô mỉm cười: liệu ông có muốn bỏ ra vài chục năm để phiên dịch không? Sách vở huyền môn đâu phải loại sách phổ thông để mọi người coi chơi. Theo tôi hiểu thì chỉ một thiểu số người thích nghiên cứu nó, vì trong tiền kiếp họ đã có những hứng khởi tâm linh, đã từng nghiên cứu vấn đề này, đã có đủ trí tuệ để xét suy một cách tường tận. Họ là những người đã đến bên thềm đạo và sắp bước vào. Chỉ những người này mới thích thú để tâm nghiên cứu những quyển sách khô khan như những sách trong nhà tôi. Toàn thể phái đoàn im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng tất cả đều đồng ý rằng nhà chiêm tinh nói không sai. Giáo sư Allen lên tiếng. Tại sao thấy ánh sáng chân lý rồi mà ông vẫn tiếp tục hành nghề chiêm tinh? Tại sao ông còn chỉ rẽ cho người đời quá khứ vị lai? Babu hãnh diện tuyên bố. Tôi sống và phụng sự thế gian bằng nghề nghiệp này. Đâu phải ai tôi cũng tiếp. Dù bạn là tiểu vương hay thủ tướng, nếu thấy bạn không có tâm hướng thiện, sửa đổi, thì không đời nào tôi hé môi một điều gì. Biết bao người đã đến cổng, nhưng mấy người vào được tới đây. Cách nay ít lâu, một tiểu vương cho khuân đến một riêng ngọc, chỉ để hỏi tôi một điều nhưng tôi đã không trả lời. Nếu không nhận được một thông điệp bằng tư tưởng thì dễ gì tôi tiếp các ông, và nếu không xem qua lá số của giáo sư Oliver, dễ gì tôi tiết lộ các bí mật cho những người lạ, nhất là người Âu Mỹ. Từ xưa tới nay, khoa chiêm tinh vẫn bị người đời hiểu lầm và diễn tả sai lạc rất nhiều. Nhờ nghiên cứu bộ sách nguyên thủy Brahmacinta, nên tôi có thể nói cho các ông biết chút ít về khoa học này, với hy vọng sẽ đánh đổ phần nào thành kiến sai lầm của người Âu. Khi sinh ra đời, mỗi cá nhân đều mang sẵn một tài sản khác nhau, đó là nghiệp báo. Tài sản này có thể tốt đẹp do các nguyên nhân hợp với thiên ý hoặc xấu xa bởi các lỗi lầm trong tiền kiếp. Tất cả nguyên nhân này đều chứa chấp trong tàng thức, a lại gia thức, và trở nên một động lực chi phối đời ta. Động lực này được phân phối bởi các mãnh lực trong vũ trụ một cách vô cùng phức tạp và biến thành một thứ gọi là vũ trụ tuyến, cosmic ray. Những vũ trụ tuyến này không ồ ạt ảnh hưởng đến ta ngay, mà tùy theo sự thay đổi của tinh tú để phản chiếu xuống trần gian. Điều này rất hợp lý vì trải qua vô lượng kiếp sống, con người đã làm biết bao điều xấu xa, đâu thể nào trong vài ba kiếp mà trả hết được. Đó cũng là lý do con người cứ trầm luân trong luân hồi sinh tử. Chiêm tinh học nghiên cứu sự xê dịch vận hà của tinh tú mà đoán biết được các ảnh hưởng con người trong kiếp sống này. Nhờ nghiên cứu chiêm tinh mà người ta hiểu rõ rằng không hề có một đấng thần linh thưởng phạt hay kiểm soát các hành động của ta. Tất cả chỉ là hậu quả của những gì do ta tạo nên và phải gánh chịu. Nhưng chính ông đã đề cập đến Thượng Đế và sự hiện hữu của Ngài kia mà. Babu bật cười. Các ông vẫn còn quan niệm rằng Thượng Đế là một ông già ngồi trên cao, nắm quyền sinh sát, định đoạt số phận con người. Đó là một quan niệm rất ấu trĩ. Thượng Đế cao cả hơn thế nhiều. Ngài sáng tạo và đặt tất cả vào một trật tự trong vũ trụ. Làm gì có việc Ngài định đoạt số phận từng người như các ông nghĩ? Tất cả diễn tiến theo luật vũ trụ. Nhân nào quả nấy, một lực nào cũng có một phản lực đi kèm, đó là khoa học vật lý chứ đâu phải gì xa lạ. Làm gì có việc số mệnh đã định sẵn? Nếu thế ta cứ tiêu cực, bất động, mặc cho số phận rung rủi hay sao? Này các bạn, chiêm tinh học là một khoa học thực tiễn và tiến bộ. Không thể có vấn đề mê tín. Lá số tử vi không có nghĩa là con người chỉ là nô lệ của quá khứ, mà chỉ cho ta thấy rõ sự tuần hoàn của vũ trụ, mà trong đó con người có thể thay đổi số mạng. Chiêm tinh học nghiên cứu phản ứng của con người với ảnh hưởng tinh tú. Các tinh tú chỉ là những khí cụ trung gian, biểu lộ một cách trung thực các tác động phân bình của nghiệp quả gây nên trong quá khứ. Mỗi người sinh ra đời vào một ngày giờ mà ảnh hưởng của tinh tú hòa hợp với nghiệp quả cá nhân của y. Các vũ trụ tuyến được tinh tú phản chiếu xuống làm mạch máu di chuyển, tế bào thay đổi, dĩ nhiên ảnh hưởng đến cuộc đời con người. Mặc dù con người không thể thay đổi việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nhờ ý chí tự do, y có thể vượt khỏi tầm ảnh hưởng này và chiến thắng ảnh hưởng tinh tú. Tôi lấy một thí dụ như thương gia Kimaker, bạn của các ông. Đáng lý theo số mạng thì ông ta phải chết trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng vì một mầm thiện nảy sinh, thế chiến tranh quá ư tàn khốc, ông đồng lòng trắc ẩn mang tài sản ra giúp đỡ rất nhiều nạn nhân chiến cuộc. Dĩ nhiên, khi đó ông ta không hề biết gì về số mạng của mình, nhưng hành vi bác ái này đã tạo một phản lực mạnh mẽ, thúc đẩy các vũ trụ tuyến phi dịch sang một bên, và nhờ thế ông ta thoát chết.
Lão già nằm trong luân hồi, kẻ tu đạo tức thời cắt đứt mọi thất tình lục dục nhân duyên, hòa mình vào cõi tự nhiên. Tự nhiên kiếm tình rõ nhìn bản lai, phàm tu đạo kiến công là trước, phải gia tăng công đức giúp đời, chăm làm điều thiện cứu người, tất nhiên sẽ vượt lên ngôi tiên thần. Nên các vị tiên chân Phật hành, chỉ thích công thanh cảnh bên lòng, lòng từ bi rộng mênh mông, đức cao thân vượt thinh không cõi trời. Công đức sẽ sáng ngời bất diệt,